cái chữ mà bất thoái đó là ba cái bất thoái, là vị bất thoái, niệm bất thoái, hạnh bất thoái. Ba cái bất thoái đó là hôm qua đã giải thích rồi. Viên tam bất thoái là một danh từ, là có nghĩa là ba cái thoái đó mà không có thì một đời sanh sang Tây Phương là sẽ thành Phật. Đó là thân kiếp sau, một lần sanh rồi không đi đầu thai nữa. Được ba cái bất thoái đó là vậy đó. Là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì mới được ba cái bất thoái đó. Là các ngài không bị chết nữa, không đi đầu thai nữa. Sanh sang thì bổ xứ lên chờ làm Phật, giống như Đức Di Lặc vậy đó. Đức Di Lặc đâu có nhập Niết Bàn, chờ hạ sanh thành Phật. Bởi vì người vãng sanh Tây Phương mà vãng sanh rồi là xong, không có lo nữa. Vãng sanh rồi là hết rồi. Hết có sanh tử rồi. Chỉ một lần sanh sang Tây Phương thôi, nhất định ông sẽ lên ngôi Phật. Tại vì tuổi thọ đó là vô lượng, không có bị, mà lại được ba cái bất thoái nữa. Ba cái bất thoái đó thì không bao giờ mà sanh vào cái lục đạo luân hồi rồi, hết rồi. Nó hết luôn mà không có đọa xuống nhị thừa nữa. Mà cái niệm bất thoái thì không mà bị gián đoạn tu hành. Cho nên ba cái bất thoái đó có nghĩa là khi mà sanh Tây Phương rồi thì ông sẽ xong hết công việc rồi. Một đời đó thì ông sẽ thành tựu hết rồi. Cho nên Phật mới bảo Ngài Xá Lợi Phất và những cái vị ở trong hội chúng nên tin chịu cái lời Phật đi. Ông tin đi, vãng sanh rồi là xong hết, không có cần đọa nữa đâu. Rồi Phật bảo ông nên tin lời tôi, nên tin cái nghĩa kinh này, hãy vãng sanh rồi thì không có đọa nữa. Mà vãng sanh đó, nhiều khi lâm chung niệm có vài câu vãng sanh đó. Rồi cái pháp này dễ như thế, mau lẹ như thế, mà một lần vãng sanh thì nhất định là bổ xứ thành Phật. Ông phải tin lời tôi, không có gạt ông đâu. Công đức mà nghe danh hiệu Phật nhiệm màu lắm. Phật Thích Ca và chư Phật khắp mười phương đều nói như thế mà mình còn không tin sao? Hãy nghe rồi được hộ niệm. Nếu chúng ta nghe mà mấy cái kinh này mà nghe liên tục thì sẽ hiểu sâu lắm. Tại có lúc mà lâu lâu mới vô nghe thì uổng quá. Nếu mà nghe thường đó thì mới biết. Tại ở trong đây Chân Hiếu không có giảng lại được. Giảng lại nhiều người ta nghe rồi mất thì giờ. Chứ phải nghe từ đầu tới đuôi đó thì hiểu sâu xa lắm. Hiểu nhiều lắm. Xá Lợi Phất, nhược hữu, nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh, A-di-đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đất, bất thoái chuyển, ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Xá Lợi Phất ơi, nếu có những người muốn sinh sang nước Phật A-di-đà mà đã phát nguyện, hoặc nay mới nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển và đều được sinh sang cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Bởi thế cho nên Xá Lợi Phất ơi, các thiện nam, các thiện nữ, nếu ai có tin thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Lại nói tới cái tin và cái nguyện nữa. Cái chữ tin nói rất nhiều lần và cái chữ nguyện nói rất nhiều lần. Phật nói đi nói lại nói mà giống như là đem hết cái tâm của Ngài nói cho mình tin được. Nói rất nhiều lần, tin rồi phát nguyện đi. Trong đoạn kinh này có mấy câu: ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Đó là lời Phật Thích Ca cho biết. Cứ y vào cái tâm tịnh của mình mà tính, cái tâm tính rất là thanh tịnh, không có nghi ngờ mới được. Phải nghe kinh rồi thì tin hết nghi, tại lời Phật, lời vàng của Phật. Nếu mà nghe một cái vị cao tăng nào nhiều khi chúng ta còn chưa thông được, chứ nghe lời của Phật thì không có ai không thông, nghe cho kỹ thì cái tính tâm ta tới mức thâm sâu lắm, niềm tin sâu xa. Nếu mà cái tâm chúng ta mà tin tưởng thế giới đó và danh hiệu Phật và đại nguyện của Đức Bổn Sư mà biết chắc là vãng sanh về đó thì không bao giờ bị đọa trong lục đạo nữa. Mà cái tiếng Phật hiệu này là vô lậu bất tư nghị. Niệm một tiếng Phật hiệu thì đem hết công đức Phật trang nghiêm cho mình. Đó, Chân Hiếu nhắc lại đó. Đó là Kinh Di Đà. Là tiếng Phật hiệu nào, cái nhân của nó cũng là viên mãn. Cho nên quả báo của nó là vào thế giới của Phật mà ở. Câu Phật hiệu nào cũng viên mãn. cái nhân nó thù thắng lên tới là tột cùng, không có cái gì qua được. Tại vì công đức bằng với Phật. Niệm một tiếng Phật hiệu là giống như trồng một cái nhân thù thắng nhất, không có cái gì bằng. Tiếng nào cũng trồng như thế đó, là tu hành đó. Thì cái tịnh tính mà tinh sâu xa là con trồng mỗi tiếng Phật hiệu này, con trồng nhân này, con sẽ vãng sanh vào thế giới đó. Tin cho sâu rồi thì phát nguyện nhất định, do cái niệm A Di Đà Phật này con sẽ sinh ra cái cõi đó, con nguyện về ở cái cõi đó. Mà trong tiếng Phật hiệu Nam Mô là quay về nữa, thấy không? Bởi vì cái tin, cái nguyện nó nằm ở trong tiếng Phật hiệu Nam Mô là quay về nữa. Con nhất định do cái niềm tin sâu xa của con phát nguyện vãng sanh. Cái lời nguyện đó không có phải là hư ảo đâu, nó là chân thật từ cõi lòng của con. Nhiều khi người ta cũng phát nguyện vãng sanh mà thích ở đây quá trời, nó là giả mà, nó là đồ giả. Người phát nguyện vãng sanh đói Sa Bà không thích nữa, tại thấy được Sa Bà là khổ. Sa Bà là cái nơi tạm giam để đi vào Bát Ác Đạo, phải không? Sa Bà là sống ở đây họ giam tạm mình thời gian ngắn. Nếu mình làm ác, mình sát sanh, mình tham sân si, thì họ sẽ đưa mình vào cái chỗ giống như là cái chỗ sắp mà đưa ra tử hình vậy đó. Sa Bà là như thế. Mình sắp sửa tử hình rồi mà không biết, cứ vui hoài, cứ cười. Đó là tới chừng nó tử hình một cái không biết đường mà lần. Mà nó là cái nơi giam tạm. Bây giờ Sa Bà là ngũ trược ác thế, là cái nơi ác, mình là nơi rất là nguy hiểm. Đây, nó giam tạm thôi, cứ cười, tới chết một cái nguy hiểm quá trời. Nó vào Ba Ác Đạo. Mà Tây Phương là quê nhà, là cái nơi an ổn, nơi bình yên hẳn nhất, nơi đẹp nhất, mà nơi mình mong muốn nhất. Nên mà hướng tâm quay về, liền thấy Sa Bà là cái nơi giam tạm mấy chục năm rồi đi hành hạ. Giống như bà mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đó. Thấy không? Nó giam chút thôi, khi bà mất cái, thấy không? Vào địa ngục liền. Mà mẹ của Mục Kiền Liên là một cái ví dụ, nhiều người ở trên đời cũng ác dữ lắm. Giống như là trong kinh Địa Tạng đó, mẹ của Ngài gì đó, ăn cá đó, phải không? Quan Mục đó, thấy không? Nó giam mà, chết một cái là đọa liền như vậy đó. Đó là kinh của các ngài hết, của Phật hết. Mà Ngài Quan Mục, mẹ của Quan Mục phải không? Ngài thương lắm, Ngài đi tìm, giống như Ngài Mục Kiền Liên đi vào cái nơi âm mưu đó mà tìm mẹ. Rồi cứu không nổi. Tới đó mà cứu không nổi đó. Mà bà đói quá, dâng bát cơm cho bà ăn. Bà tham quá, trời tham luôn á. Bà đói quá rồi. Mà tham là phải nhân ngạ quỷ không? Nhân bà sâu quá, bà tạo, bà đâu có phát tâm bồ đề được, đâu tu được. Đưa cho bà ăn, ăn cái thành lửa. Cho nên là nơi đây là nơi giam tạm thôi. Nhìn thấy rồi thì không thích nữa. Mà những cái rối rắm trong lòng á, là mặc kệ nó. Đó là tùy duyên tiêu nghiệp đó. Nó rối cỡ nào tôi cứ niệm A Di Đà Phật, người đó giác ngộ rồi đó. Còn mà đợi hết cái rối rồi mới tu đó thì vĩnh viễn ông không có hết được, tại nó là kiến tương hoạch. Ông đòi hết nó phải Bồ Tát mới hết được, ông không được đâu. Mà sống bao nhiêu năm rồi thấy nó rối bao nhiêu năm, sống thêm 1000 năm nữa nó y chang vậy. Nó là kiến tương hoạch, biết được nó rồi không đoạn được, bởi vì là đới nghiệp vãng sanh. Đừng đụng tới nó. Nó là ác nghiệp hoặc là nó là thiện nghiệp, nó tới với mình, đừng đụng tới nó, hãy thành tâm tu. Còn mà gỡ nó ra, gỡ cái mối này, nó dính cái mối kia. Người mà có tin sâu rồi, thì một lòng hướng về Tây Phương, con nguyện là lâm chung đi vào thế giới đó, ở trong hoa sen, mà hoa nở rồi thấy được Phật Di Đà, đó, cùng với thánh chúng ở đó tu. Tại vì nhân của con ngày hôm nay bằng với nhân của thánh chúng bên đó. Thánh chúng bên đó là lấy hết công đức của Phật Di Đà trang nghiêm cho các ngài. Con niệm tiếng Phật hiệu này cũng lấy hết công đức của Phật trang nghiêm. Thành ra con với các ngài giống nhau, cho nên là sẽ về ở chung một chỗ. Cái nguyện mà vãng sanh phải rất chân thật, đừng hư ảo. Đó. Nếu mà cái niềm tin không có sâu xa, tin không tới, hiểu không tới, thì không thể nào mà phát cái nguyện chân thật được. Bởi vì tin không tới rồi, dù có nói vãng sanh, sự thật là nói giống như là cái nguyện nó yếu lắm. Mà Sa Bà thích Sa Bà, chưa ra được ở đây, vẫn còn ham thích, cái gì cũng tính toán hết. Tính toán là ham thích rồi, tùy nó, kệ nó, theo duyên nó. đừng đụng tới nó. Nó thuận duyên tới thì biết nó thuận, nó nghịch thì biết nó nghịch, đừng đụng tới nó. Đụng tới nó mất thì giờ, không tu được. Nó là tùy nó. Bây giờ các ngài ở trong lúc mà bị chửi mắng cũng A Di Đà Phật niệm rất tốt, trong lúc người ta khen thưởng cũng A Di Đà Phật niệm rất tốt, tùy thuận nó. Còn mình không biết, khen một cái vui quá mất hết công phu, không tùy thuận được. Mày chê một cái buồn quá cũng mất hết công phu. Mà cứ nhắm cái lỗ tai nghe hoài, khen hay là chê đây, nói đại một tiếng đi, cứ nghe hoài, trong ngóng hoài. Khen một cái cũng không tu được, chê một cái cũng không tu được. Còn không khen không chê thấy nó kỳ kỳ, không biết sao đây. Nó là như thế, chúng ta cứ không tùy duyên được, không có thấy được đó. Bởi vậy là nó kệ nó, đừng đụng tới nó. Mình có Đức Phật của mình, bỏ hết. Thì như vậy cuộc đời chúng ta thay đổi hết, thay đổi hết. Mà phải niệm cho tốt, cái tin phải sâu lắm, cái nguyện phải là chắc lắm. Mà nguyện rồi thì là tha thiết với cõi Phật lắm. Nếu mà niềm tin không sâu thì ông không thể nào phát nguyện được. Mà không có nguyện rồi, mà tính cũng không sâu rồi thì không cách chi mà ông vãng sanh được. Ông niệm Phật mấy cũng rớt hả? Tại vì ông không có nguyện chân thiết, ông thích ở đây quá. Không có hiểu được đó, không có thấu được đó. Cho nên người mà có nghe kinh, có thấu hiểu được rồi thì cái nguyện nó mới thiết được. Thiết rồi thì mới vãng sanh được. Cái tính cái nguyện là kim chỉ nam. Cho nên Phật nói ai tin thì nên phát nguyện. Phật nói hoài cái câu này là tại vì vậy. Hãy ông tin sâu xa rồi thì nguyện ông sẽ thiết. Ông sẽ chân thật lắm. Ông từ bỏ xa bà dễ dàng lắm. Tại vì cái chỗ đó là chỗ tốt. Nơi đây là cái nơi nó giam tạm mà. Giống như đi tị nạn vậy đó. Nó giam thôi chứ không có phải nhà của mình. Một chút rồi là chia tay hết tất cả. Rồi thêm nữa, khi mà chia tay đó thì sanh ra kiếp sau thì cha mẹ kiếp này quên hết. Cũng như kiếp này mình quên cha mẹ kiếp trước vậy đó, quên sạch hết. Mình nói thương thiệt thương gì đâu. Khi mà chết một cái quên sạch hết người ta. Chỉ có vãng sanh thì mới không quên thôi, mới nhớ được, mới là thương. Cha mẹ kiếp trước, vợ chồng, con cái kiếp trước có nhớ được đâu. Người ta đi luân hồi đau khổ có nhớ đâu. Mình nói thương sự thật ra ở Sa Bà này tạm lắm. Khi mà chết một cái liền quên. Nói tình nghĩa sâu nặng quên hết. Bây giờ cha mẹ kiếp trước mình thương lắm, kiếp này quên hết. Mà chỉ biết cha mẹ kiếp này. Cha mẹ kiếp này tới một chút mình chết quên hết. Mình cũng quên hết. Giống y chang kiếp này vậy đó. Cho nên nói thương cha thương mẹ thì phải tu cho tốt. Phải vãng sanh thì mới là chân thật thương. Chứ mấy sẽ quên sạch. Quên sạch rồi nhiều khi kiếp sau gặp lại đó, nếu mà nghịch duyên chút là chửi mắng nhau nữa. Rồi ăn nuốt lẫn nhau nữa đó. Bởi vì nhiều khi mình ăn thịt cha mẹ của mình, nó là như vậy. Hãy có tin sâu rồi thì phát nguyện. Nguyện đó đó, cái nguyện đó là cái nguyện đó là nền tảng của cái niềm tin, là then chốt của cái sự thực hành. Cái nguyện vãng sanh đó, nó là nền tảng của tính và then chốt của hạnh. Nguyện đó mà phải rất là tha thiết. Một lòng cầu giải thoát trong tiếng Phật hiệu. Nó diễn đạt ở trong cái câu Phật hiệu mình nữa. Cái nguyện đó đó là tiếng Phật hiệu đọc lên một lòng để cầu giải thoát. Cái nguyện đó nó ở trong tiếng Bạch Chân Hiếu nói Nam Mô là con muốn về. Là nguyện mà. Nam Mô là muốn về. Mà về ở đâu? Về ở với A Di Đà Phật. Cái câu đó, cái nguyện đó đã hàm chứa nó là một cái then chốt ở trong cái chỗ trì danh, mà nó là một cái khoáng ước của cái niềm tin. Cái nguyện đó phải là tha thiết lắm. Phật nói một chữ nguyện thôi đó, cái chữ nguyện đó là nó bao gồm cái chữ tín và chữ hạnh ở trong đó rồi. Chữ nguyện đó mà Phật ân cần khuyên tới khuyên lui, phát nguyện đi, phát nguyện đi, là tại vì nguyện đó là nó là một cái kim chỉ nam cho chúng ta sanh Tây Phương. Cái sự tha thiết cầu sanh đó, cái nguyện đó phải rất là mạnh. Thì nó Phật khuyên tới khuyên lui, tại biết ông mà không phát nguyện chân thật đó, ông niệm Phật cũng không có vãng sanh được. Mà ông sẽ yêu thích Sa Bà lắm, ông bỏ được đâu. Ông phải phát nguyện rồi, ông đem hết cái tâm của ông muốn ở thế giới của Phật, không muốn ở đây nữa. Hoàn toàn thức dậy một cái là mong mau tới ao thất bảo mà ở, không muốn ở đây nữa. Mong mỏi vậy, ở đây chán quá, đi sớm tốt. Ở đây không phải tốt. Ở đây là nơi giam tạm mà. Thì cái người thức dậy cái là cứ mong ngao thất bảo đó, cứ mong đó là chư thượng thiện nhân câu hỏi một chỗ, cứ mong cái đó. Mà cái nhân của mình đó, chín mùi tiếng Phật hiệu mình là đủ sức, cho nên là cái hạnh đó rất là chân thiết, cái nguyện nó phải là rốt ráo như thế. Nguyện sinh mà bỉ quốc, nguyện sinh sang nước kia đó, Phật nói đi nói lại cái chữ nguyện nói rất nhiều lần là tại vì muốn mình phát cái tâm đó.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.